cái lịch trình để mà đến đây thăm quý vị nhé. Cái chủ nhật tuần sau nữa, bên này tôi sẽ qua sinh hoạt với quý vị, còn bên kia sẽ tham gia sinh hoạt. Vì vậy cái buổi sinh hoạt hôm nay là buổi sinh hoạt mà bất ngờ, mà sắp xếp thêm muốn nghe về việc gì thì quý vị có quyền đề bài, chưa hiểu cái gì cần hỏi thì quý vị có quyền hỏi. Thường tâm lý chúng là vậy, cả nhà chúng mình tới đấy nhiều câu hỏi lắm, tới gặp mấy thầy thì không còn gì để hỏi. Về chú siêu giảng xong em nói những gì cần hỏi thầy nói cũng thấy được rồi. Cái chú siêu bước ra đường chặn lại tới thầy cũng khó khó để hỏi. Vì có vậy không? Dạ, mời mời.
Mục đích của cái ngồi thiền là để làm.
Dạ, mục đích ngồi thiền là để làm cái gì? Quỳ đồng ý câu hỏi này không? Có ai muốn hỏi thêm gì nữa không? Nếu không ai thì hỏi thêm gì á, thì nói thế này. Hôm nay là một cái buổi giảng pháp chứ không phải thẩm vấn, cho nên thay vì câu hỏi này quý thầy trả lời trực tiếp thì sẽ không trả lời trực tiếp, mà nghe câu hỏi này để quý thầy biết là tâm nguyện quý vị đang cần gì, đang vướng kẹt ở đâu và cần giải quyết việc gì. Thì thông qua câu hỏi này thì quý thầy nói thẳng về cái dụng công tu hành, thì quý thầy sẽ không trả lời câu hỏi này. Thành ra ba cứ yên tâm, rồi cuối buổi nói chuyện thì ba sẽ nhận lại hết những gì ba cần nghe. Quý vị ở nhà khuyên con cháu mình đều đi chùa tu có chịu không? Không phải không? Mẹ đi chùa với mẹ đi con, đi chùa với ba đi con. Nói sao đi chùa làm gì vậy? Nhưng cả đời nó khổ cho nên phải đi chùa tu. Nói mẹ đang sống sướng mẹ nghĩ gì vậy? Nó khổ. Đáng nhớ má. Cái Phật dạy vui, nhưng mà cái vui này không chắc, nó vô thường. Cho nên đang vui vậy chứ có khi sẽ khổ. Con nhỏ con không biết, cho lớn lên với bố mẹ, con sẽ thấy con phải khổ. Đời có vui có khổ, nhưng cái vui này nó vô thường, cho nên nó cùng thuộc với hàng khổ. Vui chút nó khổ bù lại, phải không? Thì mà nói vậy con cháu nói, mẹ sống đi làm gì nó vô thường buồn quá vậy. Mình nói không lại ra rõ ràng hôm nay ngồi đây con lớn tuổi đâu phải trẻ đâu, phải không? Ít quá. Đó là gì? Tức là chúng ta đã truyền đạt kiến thức theo kiểu hàng lâm, theo kiểu thời mình. Còn thời mấy cháu mình nói cách đó thì có lẽ mấy cháu nó không sẵn sàng. Vì sao? Tại vì quý vị đưa ra một cái mệnh đề tu trước cho nó thì nó thấy thừa. Cái thời mình chỉ có internet, chỉ có Google. Muốn học hiểu nó phải nghe, phải đọc sách. Nhưng bây giờ tụi nó có Google, nó hiểu hết rồi. Thành ra đầu óc nó không có cần nghe mình đâu. Mà quý vị đưa một mệnh đề đi tu đi con, đây là khổ, là vô thường. Thưa quý vị, nhiều mệnh đề cho nó thừa quá. Giống như một cốc nước này nó đang đầy, quý vị không biết đổ cái nước này đi mà rót tiếp nước vào thì sao? Nó tràn. Thì hiện nay kiến thức mấy cháu nhiều, cũng cần lên Google học hiểu rất là nhiều, mà chúng ta không biết đổ bỏ ly nước của nó trước khi cho ly nước của mình vào. Vì vậy nó bị thừa thải, nó trào, nó không nghe mình, rồi mình hiểu nó không có vâng lời. Thật ra là mình chưa biết cái kỹ thuật dạy. Chưa qua dạng dạy của thầy nói luôn cái kỹ năng, kỹ thuật để quý vị dạy có luôn nha. Kỹ thuật này là gì? Đổ một ly nước trước khi rót một ly nước mới vào. Là thuộc trong nhà thiền chúng ta là từng học cướp cơm của người cày trước khi cho cái món thường vị. Trong nhà thiền nghe cướp cơm người cày, quý vị nghe chưa? Cái người thợ cày họ có một cái món cơm nó không có ngon. Nếu mình để người đó ăn cái món cơm dở no rồi mà mình bén cái món cơm thường vị tới thì họ cũng không thể ăn được, phải không? Mình muốn cho họ ăn cái miếng thật là ngon thì chúng ta phải lén. Vì sao? Vì anh chàng này anh muốn ăn cái món cơm hoài thì anh không muốn ăn món cơm của mình. Cho nên mình lén, mình lấy cái món cơm hoài đi, rồi là cướp đó một người cày cho họ đói. Khi anh ta đói rồi đó thì đi loay hoay tìm món cơm, thì mình bưng tới một món cơm thường vị thật là ngon. Bạn này ăn ngon miệng không? Là ngon miệng. Thì cái thuật về con miệng này khuyến khích đi chùa đúng làm gì đó cũng vậy. Chúng ta phải biết rồi đi nước của nó ra. Vì sao phải vậy? Quý vị nhớ này, cái điểm yếu lớn nhất của con người là nương tựa. Và chính nương tựa lại làm cho con người ta yếu hơn. Nương tựa là sao? Rằm đi quý vị làm gì? Shopping. Làm gì nữa? Lên mạng. Làm gì? Gọi điện thoại cho ai? Làm gì? Rủ nhau đi đâu đó. Có bạn nương tựa chưa? Có cái nào quý vị ở không mà thấy nó yếu ổn không? Thông thường mình đây không bao giờ yếu được. Cho nên nương tựa. Vì vậy mà các nhà bác học họ nói rằng là nếu cho tôi một điểm tựa tôi sẽ bày gọi để cầu lên. Cái tinh thần nương tựa của người ta nó từ cái triết lý cao siêu cho đến cái con người bình thường luôn là nương tựa. Có mà nó đang nương tựa với những cái kiến thức đang có ở trên mạng mà mình lại đưa một cái kiến thức của mình vào thì một nó bổ túc cho sự nương tựa của nó mạnh hơn nó không nghe mạnh. Thì bây giờ quý vị đừng cho nương tựa là sao? Tức độ đi nước sao? Thì đơn giản cụ thể ví dụ quý vị hướng dẫn muốn con đi tu giống mình để nó không khổ ha thì nó thế này. Còn nếu mà có một cái cơn siêu bão nó sắp đến làm cho cái nhà mình nguy hại thì chúng ta có nên di chuyển chỗ khác không hay chịu chết, hoặc là đi ra đường nếu trong học đường trong nhà trường của mình ở nước ngoài này lỡ có anh nào cái thần kinh nó không ổn, anh cầm vũ khí nguy hiểm anh có thể làm cho mình thương không? Còn có tránh không? Tránh quý vị tránh không? Tránh phải không? Nếu mà mình đứng đó mình chịu chết mình không có tránh là bình thường phải không? Là phải tránh. Tránh là gì? Đó là nói lên lý do là có người ta sinh ra để được sống và quyền sống là quyền của mọi người. Ai xâm phạm đến sự sống của con người thì bị xã hội là người lên án. Cái người đi giết người bị chấp nhận không? Không. Khi gặp nguy hiểm mình tránh để không đau không thương vong để không khổ, ngay trạng thái muốn vượt khổ là tu. Vì thế đọc chưa? Đại ngộ nghe pháp vậy á, lờ ai đứng sau lưng mình cầm cái kim chích quỷ chích mình không? Có không? Có. Cái trạng thái đó là nó muốn hết khổ, nó không chấp nhận khổ, nó muốn vươn lên. Ngay trạng thái muốn hết khổ là muốn tu. Vậy tu là gì? Nó là một bản năng mà gần như là tự động với con người. Nó có sẵn. Cái người nhận ra rồi thì cái đó hiện hình thành một nguyên lý và đi theo đó để thoát khổ. Cái người chưa nhận ra thì cái tiềm năng đó nó đang có rồi thì sẽ nhận ra và tu sao. Chúng ta nói như vậy để đưa ra một người rất rõ ràng. Vậy hôm nay quý vị vì sao ngồi đây biết chưa? Nếu cuộc đời là vui mình có ngồi đây không? Không. Cho nên chốt lại hôm nay chúng ta ngồi đây bởi vì chúng ta chưa có được vui trọn vẹn. Và cuộc đời này không ai muốn trọn vẹn cả. Cho nên tu để hết khổ. Quý vị trí chưa? Tu để hết khổ. Và cái câu hỏi của bác ngồi thì để làm gì? Thì đầu tiên để không khổ. Đầu tiên thôi. Khổ là sao? Quý vị nghe dịch nghĩa nó là đắng, là khó chịu, là làm cho mình không có chịu nổi. Thế quý vị, những tình huống trong đời xảy ra nó nhỏ hơn cái sức chịu đựng của mình, quý vị khổ không? Ví dụ ngồi đây, quý vị nghe pháp, những tình huống xảy ra bên đây nó bình thường lắm, quý vị khổ không? Không. Ngược lại, nếu ở công sở đi chợ trời nắng nóng hàng mấy tháng thì rồi ở Úc chưa có mưa, nông dân thì mất việc, nó hàng nó khó, nó bị trở ngại. Rồi nắng nóng vậy công việc nó bị áp lực trở về nhà, con cháu nó làm trái ý, mình bực bội không? Bực bội khổ đau. Vì sao? Vì tình huống cuộc đời xảy ra lớn hơn sức chịu đựng của mình thì chúng ta có khổ. Quý vị định rõ cái chữ khổ chưa? Tình huống cuộc đời lớn hơn mình thì mình sẽ khổ. Nếu những tình huống trong đời nhỏ hơn mình thì không khổ. Quý vị buồn ngủ được cái ngủ có khổ không? Đói mà được đưa cái món ăn vừa lòng có khổ không? Nó xảy ra dưới tâm kiểm soát của mình, nó bình thường mà, nó đâu khổ. Như vậy muốn hết khổ làm gì? Hoặc là cuộc đời này nó phải nhỏ bé hơn mình, hoặc là mình phải lớn hơn cuộc đời thì không khổ. Mình làm sao có những tình huống nó xảy ra nó vừa ý mình không đúng. Còn nếu mà để những tình huống xảy ra mà nó vượt hơn cái sức chịu đựng của mình, mình khổ. Thì bây giờ quý vị bắt buộc cuộc đời này theo ý mình được không? Không. Mình bắt buộc cuộc đời theo ý mình là dài. Nó đâu chịu ý mình đâu. Thì bây giờ mình bắt buộc nó không theo được rồi. Thì việc thứ hai phải là mình phải làm cho mình lớn mạnh hơn. Thì trong quá trình làm cho mình lớn mạnh hơn á, mà không có cứng chỉnh cuộc đời, nói theo quý vị ở đây gọi là control, không có control cuộc đời, thì nó phát triển mạnh quá, cái lớn mình nó yếu, cuộc đời lớn mạnh nhanh quá, thì làm sao chúng ta lớn nó được. Như vậy tu chúng ta làm hai việc duy nhất. Việc thứ nhất là làm cho những tình huống trong đời không được từ túng từ tác, phát huy một cách tự do. Để nó tự do quá, nó tràn bờ, nó ập vô, nó đè, nó che lấp cái chân thánh của mình, làm sao mình lớn mạnh được. Và việc thứ hai, song song đó, chúng ta biết cách làm cho mình lớn mạnh. Mình là cái gì lớn mạnh. Quý vị ngồi đây yên tĩnh như vậy, thấy lòng mình có thoải mái hơn là đi làm việc cả ngày bực bội có chịu không? Thì đó, khi ngồi yên lại, tâm ta giác sáng, đó là mình lớn hơn tình huống trong đời. Mình cũng khổ, ngồi đây khổ. Tạm thời trong cái khoảnh khắc này khổ không? Như vậy mình là cái tự tánh giác sáng. Và tình huống trong đời là gì? Là những thứ là vọng tưởng, là cội gốc này, tham sân si phiền não này, của cải tiền bạc này, rồi người thân người quen gì đó, những cái trạng thái của thương ghét đúng sai phải trả thành bại đó. Mình làm sao mà nó bớt lại? Thì mình làm hai việc đó là thành công. Bây giờ việc thứ nhất là mình kinh nghiệm cuộc đời nha. Quý vị nghe sư ông nghe quý thầy dạy rồi, cái niềm được khởi lên là thật hay không thật, là vọng tưởng không thật, buông nó xuống. Nếu quý vị theo nó thì nó mạnh, buông xuống có phải là yếu bớt không? Đó là chúng ta kình rộn nó, không có cho nó tự do. Những cái thứ xung quanh mình dính mắc nhiều quá thì nó khổ. Bây giờ bớt dính thì sao? Sư ông dạy buông xuống, tức là bớt dính, không cho nó tăng trưởng, nó mạnh. Ví dụ mình gặp cái gì mình cũng ham, ham riết cái ham, biết tới đâu. Nhưng mà nếu chúng ta tập buông buông thì nó bớt tham. Quý vị thấy hết tham vậy không? Khó. Khó thì mình tham vừa vừa ít ít, từ từ nó hết. Đó là buông đó. Thế là mình buông, bắt đầu tham 10, sau đó mình buông dần dần nó bớt nhẹ lại. Quý vị dứt cái sân vậy không? Khó thì mình ít sân lại. Đó là giảm bớt. Chứ lần này nói, hết sân khó quá, thôi mình sân tự do. Sân tự do nó mạnh hơn. Mình biết hết sân là khó. Vì sao? Thưa quý vị, đạt đến bậc đạm giác diệu giác mới là sạch. Còn dưới nó còn cầu mỏng. Chúng ta là chúng sinh mà, làm sao sạch lên được. Nhưng mà nếu mà mình đổ thừa vậy, mình không tu thì nó mạnh. Còn mình biết có buồn thì nó yếu, nó mới bớt. Đấy gọi là kinh trốn nó. Còn nếu mà quý vị không có chịu buồn xuống thì tất nhiên gặp sân cứ sân nó mạnh thôi. Đó để thấy rằng là mình đang làm câu chuyện là mình chấn chỉnh nó, không cho nó tự do. Quý vị biết không? Thì giờ chúng ta mời tu cùng giống quý vị thôi. Nghe pháp, nghe sư ông giảng là biết. Gặp sân á thì mình nhớ này, mình giả, mình là huyền hóa, thân này huyền hóa, suy nghĩ này không thật. Cái người làm cho mình sân á, bản thân họ cũng không có thật, cũng huyền hóa. Huyền hóa thế nào thì nghe thôi, còn giải thích nữa nhé. Người kia huyền hóa, mình cũng huyền hóa, thì cái sân này cũng không có thật. Biết rõ đi. Gặp cái chuyện đồ sân, thưa quý vị, thấy rõ như vậy nha, nhớ đấy. Thì không có sân. Không sân tức là đầu tiên là miền không có nói. Và ý là không có theo cái sân đó. Nhưng mà thưa quý vị, biết sao nước mắt nó chảy ra. Thì có không? Tức là mình tình giác, mình nếu mình giả, người đó giả. Rồi mình không có theo cái sân đó. Mà biết sao nước mắt nó chảy ra. Quý vị biết sao không? Cái lực của mình còn yếu. Thì tham, sân, si, tất cả những thứ vô chấp đó. Với đầu quý vị mới tu lực chưa có mạnh, hay không phải thôi, cho nên nó còn phối là tất yếu. Nhưng nếu mà vì cái chi phối đó mình nản, mình không có buông xuống, không có nghe lời sư ông dạy để mà coi nó là giả, quý vị buông thả tự do thì nó mạnh, từ nhỏ nó mạnh cho tới già nó mạnh, tới khi mình yếu nó mạnh hơn mình thì coi như mình thất thế, mình khổ. Cho nên quý vị cứ buông xuống. Thì dù nó chưa có kết quả đúng như là mình mong muốn, nhưng mà nó vẫn bớt. Đây gọi là control cuộc đời. Quý hiệu gia, cứng chỉnh cuộc đời, không cho nó phát triển tự do. Đó là bước 1. Song song đó, chúng ta luôn giác sáng. Vì sao? Thưa quý vị, hiện nay cụ thể quý vị đang tu tập là cái vọng tưởng nó ra ngoài đúng không? Ngồi thiền có người nói vọng tưởng thưa, có người nói vọng tưởng nhiều, có người ngồi xuống thì nó quầy, có người thì nói rằng là sao thấy lúc sáng hết vọng giờ nó có lại. Quý vị thấy có vậy không? Cái cụ thể là vọng tưởng thì chúng ta đang đau khổ bởi nó, muốn nó hết nó không chịu, mà ngồi chừng nào có nhiều chuyện đó mà. Mà cái mục tiêu hiện nay quý vị nhắm đến là làm sao vọng tưởng nó hết, bao giờ nó hết. Quý vị có suy nghĩ là ngồi bao giờ hết vọng tưởng không? Có suy nghĩ đó không? Ai cũng suy nghĩ cái đó phải không? Nếu quý vị không nắm được nguyên lý thì chúng ta dễ nản bởi ngồi hoài nó còn hoài. Cái nguyên lý thế này, cái đuốc tre, đuốc lỗ quý vị biết không? Cái ống tre lỗ trong này bỏ dầu, có cái bùi nhùi vải, nhúng dầu bỏ đây, đốt lửa lên. Khi ngọn lửa đuốc nó lớn quý vị dùng miệng thổi nó có tắt không? Nó bùng lên không tắt. Muốn tắt là làm gì? Rút dầu ra. Hết dầu thì lửa trên tự nó tắt. Cho nên Đức Phật định nghĩa Niết Bàn là gì? Củi hết lửa tắt. Hết củi lửa tắt Niết Bàn. Quý vị hiểu rõ này không? Như vậy chúng ta có thổi lửa không? Không. Mà rút dầu. Cái ví dụ này muốn nói điều gì? Lửa này không phải gió đốt sinh, chẳng phải gió dầu sinh ra, chẳng phải gió hột quẹt, mà đủ nhiên dầu có đốt có hột quẹt sạch thì nó đó. Thì cái lửa này là ví dụ cho vòng tường của mình. Vòng tường của mình nó không có chỗ sản sinh ra. Nếu có chỗ sản sinh ra thì sản sinh mãi không bao giờ hết. Nếu vòng tường không bao giờ hết thì Phật không có, Tổ không có và các thiền sư không có người Bồ Đạo. Nhưng trên thực tế thì có Phật gần nhất là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Có chứ vị Tổ sư chúng ta đã học ba vị Tổ thiền tông. Có các vị thiền sư đạt đạo chúng ta đã được hòa thượng giảng bán bộ thiền sư Trung Hoa tập 1, 2, 3 của thiền sư Việt Nam, phải không? Có Phật, có Tổ, có chư vị thiền sư thì có ngày hết vọng tưởng. Vọng tưởng có ngày hết thì không có chỗ sinh. Cho nên cái điều đầu tiên quý vị phải nhớ các bạn là vọng tưởng không có chỗ sinh, cho nên có ngày nó phải hết. Quý vị lý giải phải tin như vậy chứ không tin chúng ta nản. Cái thứ hai, từ đó nó có không sinh, từ đó nó có bất giác thì nó có. Cụ thể đã ngồi yên tĩnh về đâu có vọng tưởng gì đâu, tự nhiên nghe ai ho tự nhiên mình khởi vọng tưởng. Cái vị đó là cái nãy giờ ho thì mình đang nghe thầy ho, nghe pháp ho bất giác luôn hết. Hoặc đã ngồi vậy bình thường không gì thì dân nhớ hôm nay đúng là nhà lo cho con cháu gì đó thì dân thầy qua đi lớp quán chứ gì khó đâu rồi. Vọng tưởng tức là quên nó có, quên thì nó có chứ không có gì sinh hết. Nhưng mà khi quên quý vị sao không? Vừa quên, đó là cái gốc mê nó có. Cái gốc mê này trong nhà thiền chúng ta gọi là cảm thức. Thế nó có hai loại quý vị. Nó hiện hình phân biệt đúng sai phải trái đó, là cái tướng khởi phân biệt. Thì cái đó là thô phù loại ra rồi. Mà để cái tướng khởi phân biệt đúng sai phải trái, cái thức tình nộp này nó có đó, thì nó phải có cái căn để, cái mặt ngầm của nó gọi là cảm thức. Cái mê nó có. Mấy chỗ này là quý vị nghe Ngài Trường Sa Cảnh Sâm Ngài nói đó. Học đạo chi nhân bất thức chân, chỉ vì tùng tiền nhận thức thần, vô số kiếp lai sanh từ bổn, si nhân vắng tác bổn lai nhân. Ai người học đạo chẳng tỏ chân, tức là chưa ngộ đó, chỉ bởi lâu rồi vô số kiếp rồi nhận thức thần, cái cảm thức đó làm cái sự sống của mình. Vô số kiếp rồi, cái chỗ này á, nó nhiều kiếp rồi, nó là gốc của sanh tử. Có nó là có sanh tử quý vị. Sạch nó thì sanh tử không. Mà cái người không biết cho nó là cái con người chân thật xưa nay của mình. Quý vị rõ cảm thức chưa? Là cái mơ mơ mình không có phép. Nó đang nằm. Thì khi quên là cảm thức có thì vọng tưởng có. Mà khi vọng tưởng có thì cảm thức này nó là dầu. Vọng tưởng nó đuốc mà cảm thức là dầu. Thì dầu này nó bồi tiếp và lửa vọng tưởng cứ thế mà phừng phừng lên. Bây giờ muốn vọng tưởng hết, quý vị rút dầu, tức là trì cái cảm thức này, trì cái gốc mê này thì vòng từ hết, chứ đừng có trì vòng. Cho nên quý vị nhớ là cái vòng này mình chỉ không theo, chứ đừng có trừ nó. Vì sao? Quý vị trừ nó hết cái này nó có cái khác. Bởi vì cái người mà tiếp tế cho nó là giàu, là cảm thức này còn thì nó còn. Vì vậy chúng ta chỉ cần không theo, bởi vì theo để không phải nó trang bơ, cho nên không theo, buông xuống không theo. Nhưng không đồng nghĩa là triệt tiêu. Và triệt tiêu chỉ mất công, những thổ đuốc phùng lên, phùng lên nó không tắt. Thì cái câu chuyện chúng ta hiện nay là rút dầu, tức là triển cái căn thức. những cảm thức này á, nó khó chịu là vậy này. Mình vừa khởi làm gì thì lại là hắn, tức là vừa động là nó, mà động là tạo tác. Cho nên các ngài nói rằng vô tác thì hành, không tạo tác đó là đang tu. Mà quý vị khởi tu là có tạo tác thì không phải là chân tu, không phải thật tu. Cho nên vừa làm gì thì chính là cảm thức rồi, nó khó chịu vậy. Mà nếu mà nó không làm gì thì để không sao? Để không thì vô minh nó ủ, cho nên cảm thức nó cũng phát triển đấy. Nó giống như cái mục nhọt mà uống thứ đột vậy đó. Để yên không làm gì hết thì nó phát triển, mình cũng chết. Mà đụng giáo béo dí căn mình cũng chết, thì cảm thức nó cũng vậy. Quý vị nắm rõ cho nó chưa? Làm gì thì chính là nó, mà không làm gì thì nó lại lớn. Làm và không làm đều không được. Giờ làm sao? Làm sao đây là tú đó này? Tìm một đối tượng mà đối tượng này xuất hiện thì cảm thức từ nó phải mất đi, không đụng tới nó. Chúng ta nói làm gì là trực tiếp, mà không làm gì cũng là từ nó, của nó. Bây giờ mình không phải làm gì mà chẳng phải không làm gì, để yên hết. Chúng ta tìm một cái đối tượng mà cảm thức nó không ưa, giống như là cái ung thư vậy đó, mình không có đụng tới nó, nhưng mà mình tiêm thuốc để khống chế nó vậy. À thì khống chế nó và tìm một đối tượng nó không ưa. Đối tượng cảm thức không ưa là gì? Quý vị thử ngồi tỉnh lại đi, giác sáng rõ ràng không mê thì nó vắng bóng. Mà chỉ cần quên giác thì bắt đầu anh ta xuất hiện, hoặc là lơ mơ lờ mờ mênh mang vô tận, hoặc là vọng tưởng lăn xăng. Vậy cái đối tượng mà cảm thức không ưa đó là giác sáng. Người nghe kịp này không? Vậy thì chốt lại cuối cùng, cái việc chúng ta làm chỉ là giác sáng liền xong. Vì sao? Khi cái sức giác này càng lớn thì cái cảm thức này nó từ đồng yếu đi. Từ đồng là sao? Không đồng của nó, chẳng phải để yên cũng chẳng phải làm gì, đừng nói nó nữa, mà việc mình làm là giác sáng đi. Khi sức giác này đủ lớn thì cảm thức này nó nhỏ vô cùng, cho tới khi cái giác còn vô cùng thì cái cảm thức trừ vô cùng. Thì trong một cái khoảnh khắc đặc biệt, không trước không sau, không không gian không thời gian, cái giác sáng vừa lóe cái thức này tan. Thưa quý vị, toàn thể hiện lên. Lúc này tìm vòng tượng làm thuốc không có đâu, có chừng phải đi xin người khác mà không còn đó. Đấy là cái kinh nghiệm sự thật quý vị, quý vị không có dạng theo sách vở đâu. Là một kinh nghiệm sự thật thì chúng ta đã nắm được cái cốt lõi của mình, giác là sao. Nhưng mà nói gọn quá thì quý vị có thể là cũng chưa đủ kỹ năng để làm hết, thì mình cần một số kỹ năng phụ. Song song cái giác nó muốn mạnh, muốn cho cái giác nó mạnh một cách nhanh, tuyệt đối không bị chi phối, thì mình phải biết cách để mà giải quyết từng đôn những cái thứ lăng tăng hoàng tượng lung tung. Thì những thứ chung quanh này quý vị nhớ là cái phàm tình của mình. Mình muốn làm gì thì chẳng khác nào mình chọc nó để cho nó nhảy, cho nó đốt mình giống chọc cổ ấm. Cho nên cái tu chúng ta đừng có nên điều trị trực tiếp. Trực tiếp giống chọc cổ ấm nó ra là mình khó. Mà những cái đó quý thầy hay dùng cái từ dễ hiểu là vỗ vỗ cho nó êm, ru cho nó ngủ yên nó đi. Nó quậy á, mình cứ khéo cho nó buông nhẹ nhẹ, có kỹ thuật để cho nó êm. Để làm gì? Mình ru ngủ để chờ ngay cái giác mà nó mạnh, cái vọng tưởng, cái cảm thức, cái phàm tình, cái sân si này mình khéo vỗ về cho nó êm, gọi là buông xuống nhẹ nhàng nó êm, chờ ngay cái giác sáng nó mạnh. Khi mà giác sáng nó mạnh, nó phát ra thì những cái ánh chàng cảm thức mê muội này từ nó cháy hết trơn, nó ra tù. Quý vị biết các nhà khoa học nghiên cứu cái công ích ở đây, nói nhà khoa học thì thầy không có biết nha, thầy chú thầy không có làm chuyện này. Cái công ích á, khi người ta để trong một cái nồi để lên bếp, nồi nước lạnh có rong rêu, nồi công ích trong đó nó ngủ ngon, sau đó mình chấm lửa từ từ ấm dần mà công ích nó vẫn êm ái và nó chết một cách ngoan ngoãn. Nhưng mà ngược lại, nếu mà nó một nồi nước sôi sẵn, cầm một ít ở ngoài, quý vị nén vào thì nó bốn ra ngay. Đúng ra đấy, nén nó bốn ra. Đây là các nhà khoa học chứng minh rồi nha, quý vị về đừng có thực hiện nữa, đừng thử nữa, là tội nó, phải không? Này khoa học chứng minh mình đối theo thôi. Thì con ít đó là gì? Là vọng tưởng, là tham sân si, là buồn phiền, là những thứ đó. Ru ngủ đi, hãy cho nó một nồi nước lạnh thật là mát và cho nó ngủ đi, đừng đụng. Và mặt khác chúng ta đốt lửa giác sáng, đốt lên, cứ thế ấm dần và anh này cứ ngủ ngon. Tới khi anh giác này đủ nóng phun lên thì anh này điều gọi là vòng tượng tiêu mà, sân si tiêu mà, quý vị hiểu không? Đó, cái đó là cái kỹ thuật quý vị. Quý vị sẽ nói là khó quá. Thực Thưa quý vị, quý thầy nói kỹ thuật để quý vị thực hành, chứ không phải nói để ngày mai mình mộ đạo. Quý vị biết ngày xưa khi ông già ở giảm đường Trung Đông Đà Lạt thì cạnh đó có mấy anh sẽ thồ á, anh đứng ngoài bà xe anh nghe lén, nghe khi ông già sáu căn đường dính sáu trần á để giải phóng, nghe lén xong anh dọc thầy Trí Khố đi chợ, anh nói thầy ơi nghe khi ông già thì hay mà khô quá. Thầy nói sao quý vị biết không? Thầy nói cách của những anh sẽ thồ đó. Thầy nói tại sao anh tham quá vậy? Chứ ông già biết vậy thì mới tập thứ tư thì con đạt được phải nhiêu đây. Sao tham lắm liền mà nó khó. Anh nói cách đó anh sẽ thổ đã biết kìa. Vậy hôm nay quý vị biết nói gì không? Thầy nói kỹ thuật để quý vị dùng công. Con đạt được có thể chắc lát nữa, có thể ngày mai, có thể năm sau, cũng có thể là nhiều đời sau. Mình đừng có chờ nó bao giờ, cứ làm đúng đi thì nó không khó. Thì cái vòng tường này đó, cụ thể nó thế này. Khi nó khởi lên thì nó nhiều. Những quý thầy kiểm tra lại thì nó có hai nhóm. Cái nhóm thứ nhất là mình thấy cái việc đó nó cần quá thì nó mình khởi nghĩ. Mà khi đi buôn, đi bán, đi làm cũng sợ, nó bận rộn quá, nó không có sáng. Thì về ngồi thiền lắng lại trí sáng ra nhớ việc nó hay quá, tiếc không có buôn. Chút xíu buôn nó mất cái cơ hội hay này nó tiếc, mình không buôn được. Đó là nhóm thứ nhất. Cái nhóm thứ hai á là những cái vòng tưởng mình không có cần, nhưng mà ngồi tự nhiên nó nghĩ nó thầm đầu nó bậy bạ hoài. Nó có hai nhóm vậy đó. Thì bây giờ quý vị muốn buông nó, quý thầy chỉ quý vị một cái kỹ thuật. Chúng ta nhớ rằng là loạn vọng thì lấy định để trị, còn lờ mờ hôn trầm thì lấy giác sáng tuệ giác để trị. Mà cái cụ thể vòng tưởng này lấy định thì nếu định nó làm gì thì nó mới chứa định, thì chúng ta có kỹ thuật để mà điều trị nó. Cụ thể thế này, cái người có vọng tưởng khởi nhiều á, người đó một là cơ thể máu nóng nó khó ngủ, lâu ngày mất thăng bằng tự nhiên nó nghĩ tính đa linh tinh. Thứ hai là cơ thể nó đang không ổn định, không cân bằng, nó cũng tự nghĩ, tự nó trong nước. Nhiều ngày mình không biết trị nó mạnh quá, nó thành trào cử, nhúc nhích, không yên. Thì bây giờ quý vị trị thế này, giả sử như là 7 giờ mình ngồi thiền, ví dụ vậy, thì 7 giờ mình đã dẹp hết mọi thứ như ngồi thiền rồi. Và muốn thế là cỡ 6 rưỡi là nó chuẩn bị đi. Nhà cửa quét dọn cơm nước tập rửa sạch sẽ đi. Tới 7 giờ là lúc chúng ta buông hết mọi thứ vào phòng. Nằm, buông hết, nghĩ cái gì dẹp. Buông một hồi là mình buông luôn cả thân cả tâm này. Thì nhiều ngày quý vị mà khéo buông rồi á, là cái thân mình tự nhiên nó giống như là dính chiếc chiếu á. Cái thời gian sau á, tự nhiên nó mất hết rồi. Quý vị tự làm đi, những cái kỹ năng của thầy làm nhiều rồi. Thầy làm cái thời mới tập tú đó, để chia sẻ lại thì quý vị biết cái thời mà mới tập thể thì đúng cái giờ á, để đúng hồ reo đúng giờ là mình dậy, đừng có lo. Nhưng lúc mình nằm vậy mình nói biết mấy giờ rồi, đó là vọng tưởng á, đừng nghĩ nữa, giao trách nhiệm đúng hồ nó reo, đừng có nghĩ. Nghĩ nó chẳng qua là cái vọng tưởng nó bao chuyện, nó vọng tưởng á, đừng nghĩ, giao đúng hồ nó reo từ tí dứt khoát, đúng giờ nó reo chúng ta bực dậy ngồi dậy nhẹ nhàng mà có ra lệ Phật bắt chân lên ngồi. Khi ngồi mình buông xuống mọi thứ, đầu tiên là còn việc gì không, giải quyết chưa, rồi dứt khoát công việc. Kể đó thân này ngồi ngay ngắn chưa, tự tin chưa, sư ông dạy là mũi, chứng thủy, tay hai cái chỗ lỗ rúng thẳng hàng chưa, ngay ngắn chưa, vai ngắn chưa, thùy chậu này có ướt có lui cho không, cứng chịch chưa, đúng rồi không, tự tin dứt khoát rồi, hít sâu thở sạch ba hơi giống mọi thứ. Rồi sau đó nó có cái cảm giác chỗ nào ngứa hay gì đó, buông cái tư tưởng đi thì từ nó nhỏ trên ngoài nó mất. Chúng ta buông một cách rõ ràng cụ thể dứt khoát thì cái hơi thở nó thông ra thân mình nó rộng, thì từ đó mình sẽ êm. Thì thưa quý vị, trong đó vòng tưởng nó yếu ớt, vòng tưởng nó yếu khi nó khởi lên á, mình không có thèm theo mà cũng chẳng có cần bỏ nó là nó. Giống như hiện nay quý vị đang nghe vậy, đừng để ý gì trở ngại, bình thường nha, không có lơ đi nha, không chú ý nha, không mặc kệ nha, bình thường nha. Quý thầy đưa nắp lên quý vị thấy không? Thấy, đừng nhìn theo nó nha. Quý thầy để xuống, quý vị thấy có chút nhích gì không? Thì thấy mình bình thường mà, phải không? Thì làm sao mà quý vị chỉnh cái vòng tường giống cái nắp lên đưa lên đưa xuống vậy đó? Nó có hay không có, chúng ta cứ đang sáng vậy thôi. Và như thế thì quý vị biết không? Cái làn sáng này mà nó mạnh thì tự nhiên mình ngồi hai tiếng giống trong chớp mắt, nó khỏe lắm. Đó là có kỹ thuật để vòng tường này nó nhỏ bé và nó đầu hàng mình. Còn quý vị không có kỹ thuật mà cứ đối diện với nó thì nó phiền phức lắm, phải không? Nếu quý vị không làm như vậy, dù 7 giờ ngồi thiền mà 7 giờ 15 mới chuẩn bị đi rửa mặt, rồi còn sắp công việc trong bếp đó, rồi thấy thời gian còn dư đánh thù lau dọn gì đó, lúc 7 giờ ông đã mặc áo tràng đi thật nhanh lên thiền đường, lại ba lại ngồi xuống. Thưa quý vị, ngồi cái là nó thở, nó thô lắm, nó hộp hệt gì đó. Thì bắt đầu vòng tường từ nó khởi. Lúc nãy mà mình muốn nó một từ nó khởi thế này, mà khởi hôi mình bất lực cái nhúc nhích thành trào cử hôi, mất năng lượng, ngồi thiền cả thời nó quạt xả ra là giống như là mình gần chết vậy. Thì đó là quý vị không chuẩn bị kỹ khi ngồi thiền, không biết cách buông. Như vậy qua cái câu chuyện vòng tường đó, tương tự chúng ta buông nhà cửa, buông của cải, quý vị nghe buông sợ. Thưa quý vị, nếu lòng mình mà không biết nó già mà còn chấp á, thì quý vị có đáng cuộc vàng này mà đi cho người khác buông đi, thì lòng mình về tiếp biết mấy ngày nó mới hết. Cho nên buông điều đó thì nó khó hơn cho mình. Giờ nếu buông hết việc này, ai làm cho mình để có tinh tế mà sống? Nếu quý vị bình tĩnh ngồi thiền sáng, lúc này cũng phải là lúc nghĩ tới công việc, thì sau lưng mình không thấy nha. Con cháu nó đang cục vàng, nó để sau lưng. Quý vị có biết không? Cục vàng nó bằng cục đất, lúc nào mình đâu có biết không? Thì cái lỗi của công việc làm ăn cơm gạo áo tiền, những cái đó không lỗi, nhưng cái lỗi là tại vì tâm mình dính mắc và can thiệp nhiều quá, rồi mình khổ, rồi mình đổ thừa cho nó, tại nó làm mình khổ, đó là đổ lỗi tại cái gia đình này cho nên tôi khổ. Thì nếu cái gia đình nó biết tu nói vậy, quý vị suy nghĩ lại đi. Nếu mà quý vị an ổn ngồi thiền đúng rồi thì những cái này đâu bị đau khổ. Cho nên chúng ta nhớ này, cái buông ở đây là để không dính mắt. Cho nên nói ngán cái tâm quý vị đang tu thôi nha, chứ không phải đạt đạo là tự như rồi chúng ta tu thôi. Thì mình phải có cái sự dứt khoát. Giờ này là công việc, giờ này gia đình, và giờ này là tu tập, thì dứt khoát buông có nghĩa là không thèm nghĩ tới, không dính mắt. Chứ phải buông nó đuổi mấy người ra khỏi nhà, chẳng phải buông nó đem vang mà vứt đi ngồi thiền nó lấy vô lại không vậy. Mình chứt khoát giờ là giờ của mình, mình đừng nghĩ tới. Đó là buông sự dính mắt. Quý vị thấy dễ hơn không? Buông để làm gì? Để chờ cái ngày mà cái lực giác nó mạnh đó, thì chúng ta vẫn làm vẫn ăn, nhưng mà cái tình huống trong đời đó nó nhỏ hơn mình. Mình an vui, mình không khổ, đó là thành công. Buông để có ngày không thể buông mà nó không còn chi phối. Đó là lý do thứ nhất nha. Lý do thứ hai gần nhất công phu chúng ta đang tu đó, buông để làm gì? Buông để rộng lặng. Rộng lặng để làm gì? Rộng lặng sẽ có ngày vỡ vụn thì từ tánh nó hiện ra. Khi quý vị khéo buông cái này, có thể nói rồi nha, buông mọi thứ nè, chuẩn bị trước nè, nhẹ nhàng ngồi nè, buông vật chất, buông tư tưởng, buông sự dính mắc rồi, buông thân tâm, tới khi rộng suốt nó yên khéo an như vậy, thì lâu ngày nó lực đủ lớn á, nó bất thần lắm. Tự nhiên đang ngồi vậy á, nó giống như ban đêm quý vị bước ra bậc thềm, nó hụt cái chắn, nó hập cái là nó sập chạy trời này. Nhưng mình đi máy bay mà gặp chỗ mà áp suất thấp á, hụt cái là mất cái này. Quý vị thử nó sẽ khó đấy, phải không đó? Thì chúng ta nhớ cái này nó không có phải khó nha. Tại vì quý thầy là chỉ có nhiều người họ ở trong đời thôi, nhưng mà khi duyên nó chín mùi á, có khi vài bữa họ cũng được, có khi mấy vì mới muốn tập tú á, chừng ngồi thiền cái một hai tuần nó bất ngờ cái độ mà nó không biết là cái gì nó phải hỏi. Có lần cháu của mấy vị phụ huynh cũng khá là tập tổn thương trong thiền viện ấy, gửi đến quý thầy mới nhận, chứ mình không có nhận nhiều. Thì có cháu bé nó mới học lớp 6 lên lớp 7 thôi, nó cũng chưa nghe pháp nhiều đâu, nhưng mà nó thích cái ngồi thiền quý thầy. Nó nói ngồi 2 tiếng nó lâu quá, nó muốn đốt cháy thời gian, thì bắt đầu nó mới tùng kính bắp nhã nó buồn nó. Tại vì nó nói nó ngồi thiền nó bị lúng túng rồi, nó ngán quá. Thưa quý vị, nó chưa học pháp, chưa biết gì hết, nó muốn ngồi thôi. Mà nó thấy ngồi thời gian dài, đau chân mỏi mà nghỉ lúng túng thôi, thì nó tùng kính bắp nhã nó buồn của nó. Đấy là nó cái người chưa biết cũng nít đó. Nó nói nó tùng hình như là tới biên thứ 2 tới biên thứ 3 gì đó. Thì khi tùng là giống như anh không có thèm để ý, anh cứ tùng như hết thời gian thôi. Anh nói tự nhiên mất hết trơn. Mới đầu anh sợ, xong ta ngồi bình thường, nghe kể cả thiên cũng xuống nhánh vậy. Nó giống như mới chớp mắt vậy. Nó hái chiếc đồng hồ nó quá nhánh lắm. Mà nó chưa học đạo, nó không biết nó cái gì. Nó về nó nói vậy này: thưa thầy, nếu mà nó giết chết thời gian thì thiền giết chết thời gian. Tại vì nó nhánh quá. Cái thứ hai nó nằm nó nói: cũng nhìn hay. Cuộc đời này mà có được cái gì được mà không thiền là vứt, là bỏ, là vô nghĩa. Một thằng bé nó chưa học thiền mà nó vẫn được.
Cứu là chúng ta có trí tuệ mà, chúng ta nghe pháp mà, chúng ta có học mà, có kỹ năng mà, tại sao không được?
Thì nói đến đây để có thầy nói với mình nghe rằng là cái sự giác ngộ hay nói thật là kiến tánh á, nó không nằm ở chỗ tạo tác hoặc để không. Nếu mà làm cái gì đó để kiến tánh thì mình làm cho nó rồi, nó hoài lắm. Ví dụ nói bữa nay có quý thầy tới, quý vị làm phát tâm nấu bữa ăn mà nấu xong thì kiến tánh quý vị nấu không? Nó quá khỏe, cực mấy thì cực, mà có tiêu chí mình liêu một lần thì nó sáng nào chứ rồi. Nhưng thưa quý vị, không phải như vậy. Có làm thì nó không phải là nó, tại nó sanh diệt, nó tạo tác, thì nó không phải là tự tánh. Nhưng mà nó không làm gì để không, thì nó lại vô minh, nó mờ, nó mê nhiều, nó sống sáng. Có làm nó cũng không được, mà không làm nó cũng không chịu, khó chịu vậy đó. Cho nên nó lại là trở thành cái chuyện khó. Nhưng mà nó lại nằm với mình, thì nó lại là dễ. Không xin ai hết, nó đang làm với mình đó mà. Khui ra thôi thì nó dễ. Nhưng mà làm gì cũng không được, không làm nó không chịu lại khó. Thì chúng ta sẽ làm một cái việc mà giống như không làm gì. Đó là gì? Giác sáng. Nhớ chưa? Mình giác sáng đâu làm gì đâu. Thì khi mà mình giác sáng đúng cái duyên của nó thì cái cảm thức này nó vừa tan, giống như mình hụt giò thì nó bùng sáng, tự nhiên nó mất tiêu à. Ngày xưa Trúc Lâm có nhiều thầy mà có hầu chuẩn bị thọ trái buổi trưa đó, thì còn như thời gian nhiều lao động về mệt quá, với thầy ngả lưng giường bố một tí, tự nhiên mất hết trận. Mấy thầy sợ quá, đáp ý lên thưa hòa thượng, bạch hòa thượng con mất hết rồi, bây giờ phải làm sao? Con ở đâu rồi, bây giờ con không có nữa, giờ làm sao? Hòa thượng nói về đại đang hồi đó mà nó không có, lại ba lại đi về. Lâu nay mình gá vào cái thân nóng ấm này, cho nên khi mà nó vụt mất cái chân thật, cái tự tánh mình hiền đó đó, thì mình lại hốt hoảng mà nó mình không có. Không có là không có cái nấm ấm này, chứ không phải là mình không có. Chính khi cái nấm ấm này nó giống như là nó vừa vụn. Vừa vụn phải là nó xuất hiện chứ đâu quý vị, nó bình thường lắm. Chỉ có điều là mình thấy, mình vừa gọi là mình biết mình nè, mà sao phải nó không có gì chứ. Ngồi vậy đó, dòng từ cũng không, tâm cũng không, thân cũng không, mà rời rời nó có, mà sao nó không có. Kiểm tra mình ra cái gì, mình là cái biết, mình không biết, nó ngồi. Có khi ngủ ở đây 5 tiếng đồng hồ, có biết không? Sao lạ giống như tình rót, tình quéo, chúng đang ngồi nói chuyện như thế này. Ủa vậy mình ngủ sao? Mà thấy ngủ rất là món, món giống như là ngủ xấu vậy. Nói vậy lúc này mình là sao? Khởi nghĩ mình là sao thì nó giống như cầm bụng gòn, nó lạ. Thì nói vậy để quý vị nhớ rằng là chúng ta đang có một cái pháp thân, Phật tánh, chân tâm. Nó không phải nằm trong cái cảm nhận của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, ngũ quan này. Thì khi nhận ra thì cũng từ đó mà thấy biết, nhưng mà nó trong trẻo, nó linh hoạt. Chưa nhìn ra thì cũng sáu căn này thấy biết, nhưng nặng nề, nó phượt, nó trói, nó phiêu. Rồi thì nói vậy để quý vị thấy, cái đứa bé nhỏ nhỏ, nó chưa có hồi thiện diệu, mà nó lại buông dưng, nó vậy á. Vậy quý vị có khả năng đó không? Có khả năng đó, chỉ có điều là đừng có nên trông chờ. Đừng trông chờ, cứ làm đúng đi. Làm đúng mà khi cái giác này nó lớn á, thưa quý vị, chưa nói kiến thánh đâu. Khi nó lớn mạnh rồi thì chúng ta thấy mình tu là nó vui, chứ nó không có khổ như bây giờ. Đó là nói cái chuyện kết quả, nó lý tưởng là vậy. Ai còn muốn rồi. Vậy quay lại, mình chưa được thì sao? Quý vị ngồi thiền còn đau chân không? Còn con buồn ngủ không? Còn con chồng thương yêu không? Còn cái gì còn hết phải không? Mọi mệt không có. Thì quý vị cứ ngồi. Cái thủ thuật là tới giờ là ngồi. Đừng có bỏ cử. Đau chân, ngồi. Dòng tưởng, ngồi. Mọi mệt, ngồi. Buồn ngủ, ngồi. Có khi nó bất lực, nó đuối rồi, cứ ngồi đó. Không chết đâu mà sợ. Để làm gì? Không biết sao á, mà khoảng 6 tháng đến 5 sau kiểm tra lại, mình có tiến bộ. Bây giờ quý vị kiểm tra lại thì coi. Trước khi chưa gặp sư ông, con người mình là một con người khác. Gặp sư ông, gặp quý thầy, đến đào tràng để tu tập rồi, kiểm tra lại quý vị có khác không? Có. Vậy thì tại sao lại nói mình không tiến bộ? Tại sao từ xem thường mình để mà mình nản chí? Tại sao lại khinh mình đến như thế? Mình đang tiến bộ mà. Thì sự tiến bộ của thiên là gì? Không có thấy tiến bộ gì hết, không có tướng. Nhưng khi kiểm tra lại thì thấy có tiến bộ. Kết quả của thiền là không có tướng kết quả, nhưng mà kiểm tra lại là từ mình cảm nhận thấy có kết quả. Đó là uống nước nóng lành từ biết. Có nghĩa là thấy đàng hoàng nghe, chứ phải gì mà nó nóng lành từ biết mà nói phủ lớp rồi mình không có gì chăng? Nó có. Vậy quý vị kiểm tra lại thấy mình tiến bộ chưa? Thì cái tiến bộ không hiện tướng cho mình thấy, mà kiểm tra thì thấy nó có tiến.
Cái này nghĩa là gì? Nghĩa là biết nó là như vậy, nhưng mà không biết nó vì sao như vậy, gọi là bất khả tư nghị. Cái này Ngài Tăng Thiệu nói rồi: tri kỳ nhiên, nhi bất tri kỳ sợ dĩ nhiên giả, bất tư nghị chi nghĩa giả. Tất nhiên quý vị không cần chữ Hán, mà quý thầy muốn đọc để quý vị nhớ là có căn cứ. Ngài nói rằng là biết nó là như vậy, nhưng mà không biết vì sao như vậy, đó là không thể biện bạch. Tại vì nếu quý vị biết vì sao như vậy, nó như thế nào thì nó tăng sát nghiệp đâu. Mà nếu nói là không rõ ra thì vô minh. Nó hiện rõ mà không tướng thì nó không phải sát nghiệp. Mà nó rõ ra chứ không phải không có gì, và không phải vô minh. Thì lúc này thì từ tánh mình nó rơi vô minh, rơi tạo tác, nó đang hiện tiền. Thì nó chưa có kiến tánh bộc lộ rõ ra. Tuy nhiên kiểm tra lại thấy có tiến bộ, thưa quý vị, từ tánh mình nó bắt đầu xuất hiện rồi đó. Nó chuẩn bị chiếu sáng rồi đó. Khi chúng ta có lực rồi, cái lực này chưa cần kiến tánh, còn như quý vị thôi, thì những cái sân si phiền não tham lam vọng tưởng từ nó nhẹ bớt. Quý vị cảm thấy nó nhẹ hơn không? Ngày xưa chưa đi chùa, chưa nghe sư ông giảng, chưa biết vọng, chưa ngồi thiền, chưa có lực, thì gặp chuyện mà xung đột thì mình ăn thua đủ, mình đóng chịu nhớ. Nhưng bây giờ mình ngồi thiền thời gian rồi, mình nghe pháp rồi, mình biết dạ rồi, mình chưa tiến nhiều. Nhưng thi thoảng chúng ta vẫn làm những công việc cao thượng, có không? Giúp đỡ người khác nè, bỏ qua mọi thứ nè, nhường cho người khác để cho họ giúp nè, quý vị có không? Vẫn có. Đó là gì? Nhờ cái lực ngồi thiền đó quý vị. Không ngồi thiền thì không có lực, mà không có lực thì không có khả năng đó. Từ đó chúng ta thấy cái lực giác này nhờ ngồi thiền, nhờ tu mà nó mạnh. Khi lực giác mạnh thì cuộc đời nó nhỏ lại chứ. Nó nhỏ lại thì mình bớt khổ, nó bớt khổ đó. Tới khi quý vị kiến tâm thì cuộc đời này nó nhỏ dịu nữa. Mà tới khi sống bằng từ tánh mà tròn vẹn rồi, thưa quý vị, cuộc đời này không phải khổ, chẳng phải vui, không phải giả, chẳng phải chân, nó là nó. Cái gầy là cái gầy, hoa hồng nó vào, nó là nó. Chúng ta đang làm một cái công việc thành công của một bức căn bản buộc đầu. Qua những câu chuyện đó, quý vị đã thấy được vì sao chúng ta ngồi thiền chưa? Vì để không khổ. Muốn không khổ phải làm gì? Phải làm hai việc. Quý vị dạy con thời giờ ấy, là nó bị trầm cảm nhiều lắm. Hồi chiều dẫn tới cũng mất giá quý bệnh trầm cảm này. Tức là ở gia đình là vì này không nói với ai, tới mức độ phải uống thuốc. Khi dắt tới gặp quý thầy nhìn con mắt là biết rồi, nó tác động tới phân cơ thể lúc đó. Cho nên mình chỉ cần khích vài câu là bắt đầu buông ra, nói xối xả cho nói nó giải phóng, nó thoải mái rồi là thầy khuyên gì là được đâu. Còn mới đầu dày liền là cãi, tại nó đang út trong này. Thì quay lại, chúng ta muốn dạy con em hiện nay ít nhất là dạy cho nó thoát khỏi không bị trầm cảm nha, và sống có đạo đức thành công, rồi sau đó nó chuyển tu nha. Thì nhớ nó có hai phần, phần vật lý và phần mềm. Dù cái máy tính á, quý vị làm thì biết, muốn máy mạnh mình cứ cài phần mềm mình gọi là repair lại ổ cứng làm đúng đó, nó vẫn yếu, bởi vì bản thân con chip và RAM yếu thì nó yếu. Muốn máy mạnh thì đầu tiên thay chip, thay RAM đi, thay phần cứng, rồi sau đó chúng ta repair lại ổ cứng, sắp xếp lại, rồi cài đặt đốt cho đàng hoàng, quét virus, sắp khởi động máy, cài phần mềm chuyên nghiệp, khởi động máy chạy ào ngọt. Phần cứng và phần mềm thì cơ thể mình này là phần cứng, mà tư tưởng là phần mềm. Mình muốn dạy con em mình hiện nay mà cái bình từ kỵ muốn thoát khỏi thì chúng ta bỏ sót phần cứng. Vì sao? Cái thời mình khổ, không có giàu như bây giờ, vì vậy ai cũng phải lao động chân tay nhiều. Mà khi lao động nhiều á, thì chúng ta đã được rèn luyện phần cứng. Đó là cái may mắn của mình mà mình không biết, mình thán khổ. Bây giờ con cháu mình nó giàu, mình tưởng nó sướng, nhưng mà nó bừng lên Internet, lên Facebook, lên Google, rồi nó cúi đầu vào những cái thứ công nghệ đó. Nó mất cái cơ hội rèn luyện. Thì phần cứng này bị bệnh, quý vị. Cho nên nó sướng mà ta ra nó là hòa. Mình khổ mà hóa ra mình là phúc. Thì bây giờ mình không có nói cái chuyện đi lưu lại là khấu, mà chúng ta phải có trí tuệ nắm nguyên lý. Đó là cái gì nó giàu có mình tôn trọng, nhưng song song với cái công nghệ thông tin, cái tư tưởng đó, chúng ta phải có phần cứng, rằng là phải có lao động, phải có thể thao, phải có vận động. Vì sao? Bởi vì khi quý vị vận động như vậy á, thì quý vị sẽ thấy rõ cái cơ bắp nó có. Khi vận động cơ bắp có thì cái khoảng dựa để có đó, thì y học đã chứng minh là có cái chất testosterone. Cái chất đó nó làm cho con người ta không bị trầm cảm, nó làm cho con người ta có cái tinh thần sống tích cực và mạnh mẽ. Cái này là nói về y khoa, không nói thiền. Nói về y khoa và là phần cứng. Mà quý thầy phải nói, không phải là ham nói y khoa, phải nói bởi vì hiện nay quý vị đang bỏ sót cái này quá nhiều. Mà cho con cháu nó cứ cắm đầu vào trong cái công nghệ, nó bỏ sót phần cứng. Cho nên bản thân phần cứng mà đã bị bệnh rồi, thì thưa quý vị, những cái thông minh đó là không xài được. Nó giống cái máy tính mà cái RAM nó hở, quý vị khởi động máy nó kêu tít tít là màn hình đen lùi lại. Màn hình đen quý vị có chạy được phần mềm không? Không. Mấy vì nó là dễ hiểu, phải nói vậy, mấy nhỏ dễ hiểu. Muốn chạy phần mềm phải làm gì? Rút RAM ra, chui sạch, gắm vô lại, khởi máy, được. Còn nếu nó hư, thấy RAM cắt bằng bố, khởi máy. Thì cái phần mềm là tương tự hiểu biết. Trước khi muốn cái hiểu biết này, kể cả sự văn minh thế giới này, trước khi muốn dùng được, thì phần cứng này phải dùng được. Nếu phần cứng này nó hư, thì chặt khác mà cái máy tính này thì luôn không xài được. Cho nên bước một quý vị phải cho cái phần cứng tốt là dạy nó, phải vận động, phải bớt cái máy tính đi, phải đi bắt bộ, phải thể thao, phải vận hành. Rồi bước hai, sau đó chúng ta mới chỉ cái hướng sống cho tốt. À, chỉ cách nào thế này có thể nói rồi, khéo khởi gợi cho nó biết. Thì theo thời gian rồi chúng ta mới rút đi chua từ từ, rồi nhắn thầy nó. Nói chuyện với mấy đứa trẻ hiện nay nói cách khác, không phải nói như vậy, nói cách khác quý vị. Thời gian không đủ để có thể chỉ quý vị nói. Nói cái thời trẻ này nói cách khác. Quý thầy đặt tên nói chuyện sinh viên lên. Nếu nói như vậy nó ngủ liền. Chỉ có được ba câu là nó ngủ hết. Bước lên mà nói. Theo quý vị hiện nay chúng ta nên sống nhanh hay chậm? Bắt đầu nó sôi nổi. Theo con phải chậm, theo con phải nhanh. Đó, cho sôi nổi. Nói, nếu huynh nói chậm thì bạn nhanh này không chịu. Còn nếu bạn này nói nhanh thì bạn chậm này không có chấp nhận. Vậy ai đúng? Đâu nói, thứ hai. Theo con nghĩ rằng là chúng ta phải nhanh để chấp lấy thời cơ. Và phải chậm khi tư duy của vấn đề. Nói vậy thì ai cho mình biết là nên nhanh để chấp lấy thời cơ? Có những người nhanh chấp rất là, có những người chậm thì nó mất cơ hội. Ai cho biết? Thì nó nói, cho nó nói, nó hay lắm. Mình phải chuẩn bị một trí tuệ, quý vị nha. Quý vị muốn dạy phải có trí tuệ, hơi nó dạy nó khó vậy. Thì lúc đó mấy giáo sư người Nhật cũng bàn nhau xong. Ông nói thứ hai, theo tôi nghĩ rằng là khi chúng ta làm việc là phải nhanh, mà khi sống là phải chậm. Để người mình nó án hổ, nó hay phải không? Làm việc phải nhanh, mà sống phải chậm. Quý vị đủ lý chưa? Quý thầy nói, ví dụ là đúng đi. Nhưng mà nói như vậy, vô tình, quý vị đã cho cái cuộc sống là riêng mà việc làm là riêng. Khi làm là không được sống. Mà một ngày đêm chúng ta làm việc 8 tiếng. Mà 8 tiếng là mất 1 phần 3 của ngày. Cuộc đời là mất 1 phần 3 cuộc đời. Khi làm mà không sống thì 1 phần 3 cuộc đời chúng ta đã giết chết rồi. Không được sống. Thì ông ấy ồ, đố mắt ra. Giờ ai còn ý cái gì không? Trả lời đi. Không còn được trả lời. Bà đồng nói, thưa thầy, thầy nói con nghe với. Lúc này nói là được này. Đó, nói cái thời đại giờ con cháu mình nó khó vậy quý vị. Thì cái câu chuyện này để chiều gì khác, giờ nó không có đủ giờ. Đây, nói tiếp cái này cho hết cái thời thái này đã. Thì quay trở lại. Bác hỏi, thưa thầy, mục đích mùa thiền làm gì? Quý thầy đã trả lời trước đó là để tăng cái lực giá, để bớt khổ và không khổ. Thì bổ túc thêm nữa. Thưa quý vị, nếu chúng ta không mùa thiền, mà hiểu đạo tới đâu, nói thiền tới đâu, thì càng nói càng hiểu, mà cái đồng trong này nó không có hết quý vị ạ. Khi lớn tuổi á, cái nhựa sống cái nhuệ khí mà nó càng, chắc quý vị lớn tuổi đã biết rồi. Khi nó càng cái vòng tử nó nhiều là tử nó lòn quý vị, nó cứ lớn lớn đặt đạn, nó nghiệp tội lắm. Nó không có cân chụp được, cho nên mấy vị trẻ phải kinh nghiệm này. Cho nên chủ quan nói, tôi nói dừng nó dừng, tại con trẻ đó. Chứ không có đào thì mới bốt da thì nó lòn à. Cho nên chúng ta muốn cho những cái tư tưởng này nó phải đầu hàng mà chúng ta không khổ. Thì thưa quý vị, phải có cái lực ở nơi mà. Mà cái lực của đào thì tuyệt vời rồi. Hiện nay chúng ta chưa có mộ đào, thì mình phải làm một lúc hai lần là phần cứng và phần mềm. Có nghĩa khi quý vị tòa thiền lâu ngày thì lực từ nó tăng. Cho nên sư ông dạy, sư ông nói rằng là tuy rằng trong bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi đều thiền được, nhưng ngồi vững là một tư thế tối thắng, tức là đặc biệt mà cái lực nó mạnh hơn ba cái tướng kia. Vậy khi ngồi thiền, thưa quý vị, từ cơ thể này nó làm gì kể nó. Chứ từ đấy á, là quý vị đừng có phân tích. Chúng ta phân tích để vận hành cơ thể thì nó lạc vào con đường không phải của đạo Phật. Mà chúng ta cứ ngồi đúng cái phương pháp hòa thượng chỉ dạy. Thì trong này từ đầu nó làm chuyện gì kể nó. Nhưng mà không biết sao nó khuôn quá những cái ứ trệ đấu nhất nặng nề gì đó. Nó từ nó khuôn quá mà nó không có biết. Nhưng ngồi thời gian thì những người mình nó nhẹ re, nó yên. Rồi có lúc mình thấy nó an, mình cảm thấy vui. Nhẹ nhẹ mà nó thích. Thưa quý vị, đó là quý vị đã trì cái phần cứng này, cái cơ thể này. Rồi cái cơ thể này mình muốn trì nó thì phải hiểu pháp. Nên dùng cái phần mềm là hiểu pháp. để má điều khiển phần cứng này. Tới khi cái phần cứng này là ngồi thiền nó có lực rồi đó, thì cái phần mềm học hiệu từ trong này nó nhận ra, nó hay ra, nó ngộ ra. Ngộ ra là sao? Có những điều mình nghe mình không có hiểu, mà khi ngồi thiền tự nhiên hiểu. Thì ngộ ra những điều trong Phật Pháp, thì đó là giải ngộ. Còn rơi rụng sạch mà cái tâm mình hiện ngộ ra, đó gọi là chánh ngộ. Ngay khi học Phật, nếu quý vị mà muốn để tâm từng cái giáo nghĩa của lời Phật với chư tổ với các vị chư dạy, thì lâu lâu mình nhận ra mấy vấn đề đó, thì cái đó gọi là hồ nghi. Đặt vấn đề vào những cái chuyện lẽ đẻ đó, thì chúng ta ngộ ra đó, thì gọi là giải ngộ. Vì nhá dạ, nếu lâu nhìn ra vấn đề nó có ngộ đấy, nhưng mà giải ngộ, nó giải ngộ nó hàng ngàn hàng vạn lần. Còn quý vị tự nhiên mình khắc khỏi, mình thao thức, mình nói nghe sư ông dạy chân tâm là gì, nghe quý thầy dạy trí vô sư là gì, mình muốn biết nó. Ví dụ sư ông nói bây giờ cái bình hoa này, cái người thầy thuốc thì nói đấy là cái hoa trị bệnh, cái người chứng hoa nói cái bình hoa này đẹp, vân vân. Phân biệt như thế gọi là phàm tình. Còn nhìn bình hoa mà không biết gì hết thì đụng cái cây đá, vậy làm sao? Vậy làm sao? Sau đó quý thầy nghe quý thầy nói, bây giờ làm sao đấy? Đi làm hành đường, dọc cơm. Cái thời ở Thương Chiếu thì nó còn khó khăn, quý vị biết. Một trăm mấy chục cái chén mà nó mẹ gần hết là chén cùng á. Phải lừa ra mấy cái chén mới để dọn để cho quý thầy hòa thượng lớn. Mình suy nghĩ, nếu mà theo sư ông dạy á, thì bây giờ mình phân biệt đấy là chén tốt để dọn cho chư vị tôn đức, đấy là chén mẹ để dọn cho người nhỏ hơn. Đây là phân biệt, là phàm phu. Còn nếu mà mình cứ gặp đâu dọn đó theo thứ tự, không phân biệt, thì tu hành kiểu gì mà không tôn trọng người lớn là vô minh. Và không phân biệt thì vô minh, phân biệt thì phàm phu, vậy làm sao đấy? Cái này không phải là khởi nghi, mà khi quý vị tha thiết tu hành thì tâm mình từ nó vô về đạo, thì nó không bị việc khác. Bởi vậy sư ông nói là quý vị muốn tu phải có ba điều kiện. Một là tha thiết tu hành. Tha thiết là sao? Giống như đói được ăn, khát được uống, phải có tâm tha thiết. Còn tu hời hợt tu cho có thôi quý vị, nó cứ lớn 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 à. Thứ hai là kiến bố chắc chắn. Thứ ba là trường viễn, có ngày hôm nay chưa được, tụ mãi khi nào được thì thôi. Nhưng phải nói ngồi chán quá bỏ, phải ba tâm nó có. Thì khi mà muốn tu phải có ba tâm đó, mà cái tha thiết nó có đó, thì quý vị từ tâm mình nó đặt của trong đạo, nó muốn phải biết những cái chuyện mà lớn lao, thì khi đó bắt đầu nó khắc khỏi, làm sao phải ngộ ra cái tâm đó. Nhờ cái này gọi là chánh nghi. Nghi ở đây phải là nghi vô thời đầu của vị nhà, không phải cái là tha thiết quá, tự nhiên nó muốn biết, tự nhiên là không có khởi. Còn bên kia bên thời đầu nó phải khởi biết, bên này mình từ mình muốn biết đó, khắc khỏi. Thì cái muốn biết đó nó từ tấm can của mình, mà tấm can nó vô về đó rồi thì nó không rạch để vòng tử khác. Lâu ngày mình làm, mình tìm cách để mà phát hiện hết. Tới khi mà nó bùng sáng rồi, thưa quý vị, chén lành là chén lành, chén bể là chén bể. Thấy đẹp cần dọn cho vị tôn túc, thấy bể dọn cho người dưới, thấy lớn thấy nhỏ rõ ràng, nhưng tâm này không có động thì đâu có vô minh. Mà có thấy bể, có thấy lành, có lớn có nhỏ, mà tâm này cũng không động thì đâu rơi vào tướng của phàm phu. Nó biết rõ vô tướng thì đâu được gọi là phàm phu. Vô tướng mà đang biết rõ thì đâu gọi là vô minh. Thì lúc này quý vị mới giải quyết xong vấn đề. Thì ngộ thanh tâm mình là đại ngộ của quý vị. Thì nói vậy để quý vị biết rằng là chúng ta có ngộ rồi đấy, nhưng mà chẳng có quý vị chưa dám chấp nhận thôi. Nói vậy để an ủi quý vị nhớ rằng là có tu là có thiền. Thế là bồ thiền để làm gì? Để cho cái lực mạnh cuộc đời thấp bé, để khi sức giác lớn thì cảm thức từ mất, cảm thức mất toàn tánh thiền ra, ngay đó là kiến tánh, sống với đó là tu hành. Người ngày nay không hỏi nữa, biết đường rồi, sống nó là tu, gọi là kiến tánh khởi tu, ý tánh khởi tu. Còn nếu mà chúng ta chưa được như thế thì chúng ta ngồi thiền dù có mệt mỏi nhưng mà nó vẫn đang thăng tiến, mình không thấy. Nhưng kiểm tra lại, mình thấy mình hơn ngày xưa chưa ngồi là tiếc. Và ngồi thiền là làm gì? Trong bốn oai nghi, bốn tướng đi đứng nằm ngồi, thì ngồi vẫn là một tướng tối thắng giúp cho mình an định cao. Và khi ngồi như thế để an định cao, tức là chúng ta đã giải quyết phần cứng và phần mềm một lúc, đó là đúng nguyên lý khoa học để có kết quả khả quan. Vậy quý vị đã hiểu được lý do ngồi thiền làm gì chưa? Ngồi thiền làm gì, vì sao phải ngồi thiền, ngồi như thế nào, bao giờ có kết quả thế nào, bao giờ hết vọng, trả lời hết được chưa? Hết chưa? Kiến tánh thì hết, chưa kiến tánh thì còn. Khi còn thì sao? Còn mà không theo thì ta vẫn tăng lực, không sao. Còn nhiều còn ít không quan trọng, mình cứ giác thôi. Rồi tới khi giác ngộ thì nó giống nó mơ vậy đó. Mơ ít thì thức dậy cũng không, mơ nhiều thức dậy cũng không,
thì mới nhiều mới ít mình buồn vui làm gì, không quan tâm, thức dậy đi, thế thôi. Hôm nay buồn mày vòng đường con mình không đuổi không theo, đáng giá hẹn tự cảm thiệp đó. Chứ đừng có nói với thầy bây giờ nó nhiều quá làm sao, đó là bởi vì can thiệp đến vòng bỏ mất tự tánh, sai pháp không tiến bộ. Tức là hôm nay con ngồi thiền vòng tưởng ít quá, con mừng quá làm sao, cũng là đến vòng tưởng mà nói bỏ sót tự tánh, sai pháp, giác ngộ yếu. Còn mình đúng giác ngộ là sao? Tôi đang giác sáng ngồi thiền thì vòng tưởng tôi vẫn sáng, trả thiền ra bước ra nấu cơm tôi vẫn sáng. Sáng ở đây nói cụ thể quý vị biết rằng là mình đang có mặt, thế thôi. Lên xe chạy tỉnh lại, lên xe đang có mặt, thấy bàn bạc đi, cần nghĩ làm gì, viết ra tờ giấy giao cho nó nhớ, mình dẹp đi. Tại vì khi quý vị mà nghĩ việc làm được thì cái lực của vọng tưởng nó tăng, thì nó cũng nghĩ cái khác được, gọi là nhất ba tài đồng vàng ba tùy. Quý vị thả một cái hôn sỏi xuống cái giếng, mới đầu thì một làn sóng, sau đó nó sẽ lan ra. Một đợt sóng vừa có thì muốn ngàn đợt sóng vừa có. Cho nên đừng thá thứ một lý do gì để suy nghĩ cả. Cần làm việc ngồi ngay ngắn như hồ tựa sơn, sáng rõ ra, viết ra, giao tờ giấy nó nhớ, theo đó mà làm. Làm gì rồi gạch, cần cái gì nghĩ, viết thêm thôi, rõ ra như vậy. Trên công việc, quên thì nhớ lại ngay. Không phải kêu, mình đang có mặt và mọi thứ bàn bạc. Lấy công sở, ngày xưa mình xòm giấy lúc tung lăng tăng mình quên mình. Bây giờ, tình sáng, mất nửa giấy tối, xòm giấy thơ, thấy bàn bạc rõ ràng. Thì lâu ngày vương vô thiên còn với tu trên cạch đồng như thế, lực giác nó mạnh. Khi lực giác mạnh thì cảm thức yếu. Giác mạnh tổ cùng, cảm thức yếu tổ cùng. Cùng lúc, cảm thức vừa tăng, mặt trời giác sáng. Thưa quý vị, ngang đây thì không cần nói phải không? Thì thời gian nó cũng hết rồi. Cho nên quý vị muốn có câu hỏi gì thì hẹn chủ nhật cùng tới nữa. Mời toàn thể đạo tràng hồi hướng. Nguyện đem